nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm rất thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Gia đình ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Ngọc Khiết, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 11 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, bất chấp cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành vào tháng 7 năm 1999. Gia đình tôi vẫn luôn ủng hộ tôi. 1. Người chồng tử tế. Chồng tôi là một tài xế taxi, tính tình tử tế và trung thực. Dù ông ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông vẫn luôn rất ủng hộ tôi và thường đề xuất cho các học viên đi nhờ xe hoặc giúp đỡ họ. Tháng 10 năm 1999, 3 tháng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi đã bị giam giữ. Khi cảnh sát địa phương thấy tôi trong trại tạm giam, ông ta nói: "Bà có biết tại sao chồng bà bị giam giữ không?" Tôi bị sốc khi nghe thấy điều ấy. "Tại sao?" Ông ta đáp: "Là do bà đấy." Sau đó tôi được biết tại sao chồng tôi bị giam giữ. Tháng 8 năm 1999, một nữ học viên đến chỗ tôi và chúng tôi đã bàn bạc sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau bữa tối, chồng tôi đã đưa học viên kia về. Sau đó, học viên đó bị bắt và đã khai với cảnh sát về vợ chồng tôi. Cảnh sát đến nhà tôi, đánh đập ông ấy và giam giữ ông ấy. 2 ngày sau, chồng tôi được thả vì cảnh sát xác nhận được ông ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì chồng tôi tử tế và luôn ủng hộ, nên thỉnh thoảng khi các học viên khác cần giúp đỡ, họ sẽ nhờ chồng tôi mà không hỏi ý tôi. Ông ấy giúp các học viên lắp đặt đĩa vệ tinh để xem truyền hình Tân Đường Nhân, một kênh truyền thông có trụ sở tại New York, cung cấp thông tin không kiểm duyệt về Trung Quốc và một vài thứ khác. Ông ấy thường không kể với tôi và tôi chỉ được biết từ các học viên khác sau đó. Khi tôi bị giam giữ ở trong trại cưỡng bức lao động, chồng tôi đã đưa con gái và con trai chúng tôi đến thăm thân. Một lính canh đã nói với tôi trước mặt họ: "Nếu bà hứa sẽ không bao giờ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nữa, thì bà có thể về nhà." Tôi đã từ chối. Chồng tôi không nói gì hay gây áp lực cho tôi và chỉ rời đi cùng các con. Một học viên mà chồng tôi quen biết đã bị tra tấn đến mức tàn phế trong trại cưỡng bức lao động. Sau khi ông ấy được thả, chồng tôi đã dẫn các con chúng tôi cùng đi đến thăm ông ấy. Học viên ấy đã cảm động sâu sắc bởi vì thời điểm đó người ta đều tránh né ông ấy để không bị liên lụy. Một học viên đã bị bắt giữ vì phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã trốn thoát khỏi sự giam cầm, nhưng buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát. Cô ấy đã ở nhà của chúng tôi hơn 20 ngày. Hầu hết mọi người sẽ sợ bị liên lụy và từ chối giúp đỡ cô ấy, nhưng chồng tôi thì không. Sự chính trực và thiện lương của chồng tôi đã được phúc báo. Ông ấy từng bị đau lưng dữ dội và đôi khi không thể lái xe được vì cơn đau. Ông ấy đã tìm đến nhiều bác sĩ trung y cổ truyền và uống rất nhiều các loại thuốc thảo dược nhưng vẫn không khỏi. Là một tài xế taxi, ông ấy phải ngồi trong nhiều giờ đồng hồ. Dần dà, một bên cơ mông của ông ấy bị teo lại. Vùng cơ bị teo ấy đã hồi phục sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh đau lưng của ông ấy cũng biến mất theo. Hơn 20 năm qua, ông ấy chưa từng bị bệnh và hiện vẫn đang sống rất khỏe mạnh. 2. Vùng xương chậu bị vẹo của con trai tôi hồi phục. Con trai tôi cao khoảng 1m8 và không ai tin rằng cháu từng bị vẹo xương chậu bẩm sinh. Chúng tôi đã không kịp thời chữa trị cho cháu dẫn đến việc một chân của cháu dài hơn chân còn lại. Khi cháu lên 5 tuổi, chúng tôi đưa cháu đến gặp bác sĩ để khám và ông ấy nói rằng không có cách chữa. Hậu quả là con trai tôi sẽ khá lùn khi trưởng thành. Những bác sĩ khác mà chúng tôi tham vấn cũng nói điều tương tự. Chị dâu tôi cố dùng lực để kéo chân con trai tôi. Khi cháu hét lên đau đớn, tôi đã nói, vậy con thử nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp nhé. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, có thể giúp con. Vì thế, chúng tôi bắt đầu lắng nghe băng tiếng các bài giảng Pháp của sư phụ. Sáng hôm sau, con trai tôi nói, con thấy ổn rồi, sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực giúp con. Tôi kinh ngạc với lời nói của con trai, vì chúng tôi không ngờ cháu hiểu rằng nghiệp lực có nghĩa là gì. Tôi kiểm tra chân của cháu và cả hai chân đều dài bằng nhau. Hiện tại, con trai tôi là một thanh niên anh tuấn với dáng người cao 1m8. 3. Gia đình tôi bênh vực Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi bị giam giữ ở trong trại cưỡng bức lao động, các lính canh đã cố gắng thu thập một vài điều, bôi nhọ hoặc tin đồn về tôi. Họ biết rằng gia đình của nhiều học viên đã đổ lỗi cho các học viên thay vì cuộc bức hại. Khi họ đến nhà tôi, cha chồng của tôi đã nói với họ, Pháp Luân Đại Pháp thì có gì sai chứ? Con dâu tôi đã vi phạm luật nào? Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tôi cũng sẽ tu luyện. Tôi gặp một tài xế xe tải trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu. Vợ anh ấy đã tu luyện được một thời gian ngắn và tôi cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy đến nhà tôi và nói, hãy đưa cho tôi các sách Pháp Luân Đại Pháp của chị, tôi sẽ giữ cho chúng không bị tịch thu. Cuộc bức hại vô cùng khốc liệt vào thời điểm đó. Đến nỗi ngay cả họ hàng của tôi cũng sợ phải giữ những quyển sách ấy trong nhà của họ. Bài chia sẻ thứ hai, Đại Pháp chữa lành cho tôi và mang đến nhiều lợi ích cho gia đình và bạn bè của tôi. Bài viết của Quy Chính, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn bước tôi vượt qua những phiên tòa xét xử và ma nạn. Tôi sẽ không thể tiến về phía trước nếu không nhờ ân đức và sự bảo hộ từ bi của sư phụ, cũng như sự sẻ chia và hỗ trợ của các học viên khác. 1. Bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Trong quá khứ, tôi từng mắc phải rất nhiều chứng bệnh trầm trọng, bao gồm bệnh gan, bệnh thận, các bệnh liên quan đến túi mật, thấp khớp, thoát vị đĩa đệm và gai xương cột sống. Sau khi thử hết mọi phương thức điều trị, tôi vẫn còn đau ghê gớm, đến nỗi tôi đã hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc đời. Một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và kể với tôi hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. Để chữa bệnh, tôi đã đồng ý thử một phen. Chỉ trong vòng 2 tuần, sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Thiên mục của tôi cũng khai mở. Tôi nhìn thấy sư phụ lấy ra một linh thể màu đen bên trong thận của tôi. Nó có hai cái gai nhọn hoắt và đang la hét, giống hệt như những gì sư phụ đã đề cập đến trong các bài giảng Pháp. Người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, vân vân. Nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu. Trích bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Tôi biết ngay rằng sư phụ đích thực là một vị Phật và đây chính là chân Pháp. Kể từ đó, tôi luôn ở trong trạng thái vô bệnh. Sau khi chứng kiến sự thay đổi của tôi, một vài thành viên trong gia đình tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua học Pháp, tôi đã thay đổi tư tưởng vô thần trước đó và hiểu ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Tôi nghĩ trong tâm rằng mình nên chân chính tu luyện, trở thành người tốt và nói với nhiều người hơn nữa về sự tốt đẹp của Đại Pháp để đền đáp ân đức cứu mạng của sư phụ. 2. Oán hận đối với nhà chồng được hóa giải. Nhà chồng tôi có 5 người con, 4 con trai và 1 con gái. Chồng tôi là con trai cả. Bà của anh ấy khi đó vẫn còn sống, và tôi gọi bà ấy là bà nội. Thời xưa, 4 thế hệ đều sống chung dưới một mái nhà. Vì tôi xuất thân từ một gia đình không được danh giá, nhà chồng tôi không quan tâm nhiều đến tôi. Tuy nhiên, bà nội rất thích tôi. Tôi dành sự quan tâm rất lớn đến bà nội, và những người khác bên nhà chồng tôi đều cảm thấy ghen tị. Họ liên tục soi tìm lỗi lầm của tôi và bắt bẻ mọi thứ mà tôi làm. Tôi bắt đầu oán hận nhà chồng. Một hôm, mẹ chồng tôi và các chị dâu đổ tội cho tôi lấy trộm một cái que dùng để dựng anten TV. Tất cả họ đều bắt đầu lao vào đánh đập và giật tóc của tôi, nên tôi buộc phải đánh lại. Một lần khác, mẹ chồng tôi mắng chửi tôi khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Tôi đã giơ con dao làm bếp lên và nguyền rủa lại bà ấy. Sau khi bà nội qua đời, vợ chồng tôi chuyển ra ngoài sống. Chúng tôi chỉ đến thăm gia đình anh ấy trong dịp Tết cổ truyền, cho có lệ của ngày lễ mà thôi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi đã buông bỏ tâm oán hận đối với nhà chồng. Khi mẹ chồng qua đời vào năm 1998, vợ chồng tôi đã chi trả phần lớn chi phí tang lễ và chôn cất. Những người khác đều cảm động, mặc dù họ có hoàn cảnh tài chính khá giả hơn chúng tôi rất nhiều. Cha chồng tôi sau đó đã lựa chọn sống chung với chúng tôi. Tôi chăm sóc tốt cho cha và không bao giờ đòi hỏi ông bất kỳ sự bù đắp nào. Ông ấy cảm động sâu sắc và liên tục nói xin lỗi tôi vì đã đối xử tệ với tôi trong quá khứ. Tôi nói với ông ấy rằng Đại Pháp đã thay đổi tôi, cũng như nếu ông ấy muốn một thân thể khỏe mạnh và tâm trí bình an thì cũng nên tu luyện, và cha chồng tôi đã làm như vậy. 3. Bạn thân của tôi khỏi bệnh ung thư. Tôi có một người bạn sang năm nay là 70 tuổi. Bà ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng vào năm 2007. Trong cuộc đời, bà ấy đã trải qua rất nhiều mất mát và đau thương đến mức khó tả. Bà ấy có 4 người anh trai và bà là con gái duy nhất trong gia đình. Cha mẹ bà và 3 người anh trai đều đã qua đời vì bệnh ung thư. Người anh trai còn lại thì đã bị bại liệt 11 năm và cuối cùng cũng qua đời. Chồng bà mất vì bệnh bạch cầu cấp ở độ tuổi 34. Bà đơn thân nuôi con trai và con gái của mình. Giờ đây, bà ấy còn bị chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Bà đã khóc rất nhiều và không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào phía trước. Khi tôi biết về tình trạng của bà ấy, tôi đã mang đến cho bà ấy băng hình và băng thu âm các bài giảng Pháp của sư phụ Lý, cũng như các sách Đại Pháp. Tôi đã ở lại nhà bà ấy 3 ngày, dạy bà ấy các bài công pháp và cùng bà ấy xem các bài giảng Pháp. Bà ấy có ngộ tính rất tốt và tiếp thu hết những bài giảng của Đại Pháp. Sau đó thân thể bà ấy đã được tịnh hóa. Đã 14 năm trôi qua, vậy mà đến hiện tại bà ấy vẫn không có bệnh tật gì. 4. Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh da liễu của dì tôi. Dì tôi bị bệnh da liễu rất nặng vào năm 2006. Các mô da tổn thương bao phủ khắp toàn thân của dì ấy, đến cả khuôn mặt cũng đầy chỗ ứ máu và mủ. Dì ấy trông rất xuống sắc và đau khổ. Dì tôi đã chi 20.000 nhân dân tệ cho rất nhiều phương thuốc điều trị nhưng không có tác dụng. Khi dì đến thăm tôi còn không nhận ra dì. Không chỉ là khuôn mặt biến dạng mà thân thể của dì ấy cũng méo mó và đau đớn dưới tác dụng của tất cả những loại thuốc steroid mà dì ấy đang sử dụng. Bác sĩ nói rằng dì tôi có thể bị bại liệt trong vòng 6 tháng. Tôi thúc giục dì ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kể cho dì nghe rất nhiều câu chuyện của những người đã khỏi nhiều căn bệnh khác nhau. Dì ấy bắt đầu xem loạt bài giảng Pháp của sư phụ và luyện công. Không lâu sau đó, bệnh da liễu của dì tôi đã được chữa khỏi. Dì ấy không còn bị đau hông nữa và đã có thể chạy xe đạp trở lại. Tất cả thành viên trong gia đình và họ hàng của dì ấy đều kinh ngạc trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.